phương thường trụ tam bảo tăng đại chứng minh. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phương Phật khắp mười phương cúng dường ngôi tam bảo. Thề trọn đời giữ đạo theo tự tâm làm lành cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố chỉ tu học vững bền xa biển khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác. Từ thời đệ tử chung đẳng phát nguyện thọ trì kinh kim cang hưởng nguyện chư Phật chư đại Bồ Tát chư thánh hiền tăng thủy từ quang giang đạo tràng chứng minh gia hộ chư đệ tử chung đẳng. Tội chướng bao chướng oan chướng phiền não chướng tật bệnh tiêu trừ căn lành tăng trường. Nhân thiên ác mà tất doi tiêu diệt. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Ma ta Phật thân thanh tịnh tờ lưu ly Phật diện gió như mạng nguyệt huy. Phật tại thế gian thường cứu khổ Phật tâm vô sự bất từ bi. Di tâm đảnh lễ nam mô tận hư không biến pháp giới qua hiền vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Chí tâm đảnh lễ nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đương lai giáo chủ hạ sanh Di Lặc tôn Phật đại trí văn thù sư lời Bồ Tát đại hạnh phổ hiền Bồ Tát hộ pháp chư tôn Bồ Tát linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Di tam đảnh lễ nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.
Ai hồi tấn
xả về khất thực theo thứ tự ghé từng nhà khất thực rồi Đức Phật trở về tỉnh xá dùng cơm xong cất nghi bạc và rửa chân Đức Phật trải tòa ngồi bấy giờ ông trưởng lão tu bồ đề ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy trịch não vai hầu và gối bên hữu quỳ sát đất cung kính chắp tay bạch Phật rằng hy hữu thay Đức Thế Tôn Đức Như Lai khéo hồ niệm các vị Bồ Tát và khéo phó chúc cho các vị Bồ Tát bạch Đức Thế Tôn nếu có thiền nam hay tín nữ nào phát tâm vô thường chánh đẳng chánh giác thời phải trụ tâm như thế nào và hàng phục tâm như thế nào Đức Phật dạy hay thấy hay thấy. Này tu Bồ Đề đúng như lời của ông vừa nói Như Lai khéo hồ niệm các vị Bồ Tát và khéo phó chúc cho các vị Bồ Tát nấy ông nên lòng nghe ta sẽ vì ông mà nói nếu có thiện nam tử hay tín nữ nào phát tâm vô thường chánh đẳng chánh giác phải trụ tâm như thế này phải hàng phục tâm như thế này bạch Đức Thế Tôn con vui mừng muốn nghe Phật bảo tu Bồ Đề các vị đại Bồ Tát phải hàng phục tâm mình Như thế này nhiều loài chúng sanh, hoặc là noãn sanh, hoặc là thái sanh, hoặc thấp sanh, hoặc hỏa sanh, hoặc loài có hình sắc, hoặc loài không có hình sắc, hoặc loài có tư tưởng, hoặc loài không có tư tưởng, hoặc loài chẳng phải có tư tưởng mà cũng chẳng phải không tư tưởng, ta đều độ chúng chứng được vô dư niết bàn, độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh. Như thế mà không có chúng sanh là kẻ được độ, tại sao vậy? Này tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát còn có ngà tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ già tướng, thời chẳng phải là Bồ Tát lại nữa. Tu Bồ Đề vì Bồ Tát đúng nơi pháp, không có chỗ trụ trước Đề Bồ Thí, nghĩa là không trụ trước nơi hình sắc, mà Bồ Thí không trụ trước nơi thinh hương vì xúc pháp. Mà Bồ Thí này tu Bồ Đề Bồ Tát nên Bồ Thí, như thế chẳng trụ trước nơi tưởng. Vì sao? Vì Bồ Tát không trụ trước nơi tướng Đề Bồ Thí, thời phước đức nhiều không thể suy lượng. Tu Bồ Đề ý của ông nghĩ sao có thể suy lượng được, cõi hư không ở phương đông chẳng bạch đức Thế Tôn không thể suy lượng được. Tu Bồ Đề có thể suy lượng được cõi hư không ở phương Nam Tây Bắc, cõi hư không ở bốn hướng cành, và cõi hư không ở trên dưới chăng bạch đức Thế Tôn không thể suy lượng được. Vô Bồ Đề Bồ Tát không trụ trước nơi tướng Đề Bồ Thí, thời phước đức cùng lại như thế không thể suy lượng được. Tu Bồ Đề Bồ Tát nên đúng như lời ta dạy mà trụ. Tu Bồ Đề ý của ông nghĩ sao căn cứ trên thần tướng có thể thấy Như Lai không bạch đức Thế Tôn không thể căn cứ trên thần tướng thấy được Như Lai. Vì sao? Vì đức Như Lai nói thân tướng mà chẳng phải thân tướng. Bình Phật bảo tu Bồ Đề phàm có tướng đều là hư vọng cả. Nếu thấy các tướng đều không phải là tướng, chính là thấy Như Lai. Ông tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn, như có chúng sanh nào nghe được những câu bài giảng như vậy có sanh lòng tin thật chăng? Phật bảo tu Bồ Đề, ông chớ nói lời ấy. Sau khi Như Lai diệt độ 500 năm sau, có người trì giới tu phước có thể sinh lòng tin nơi những câu trong bài này, mà cho đó là thật. Phải biết rằng người ấy chẳng phải vung trong căn lành nơi một đức Phật, hai đức Phật, ba bốn năm đức Phật, mà người đó đã vung trong căn lành từ nơi vô lượng nghìn muôn ức đức Phật rồi. Như có ai nghe những câu trong bài này sanh lòng tin trong sạch, trong khoảng một niệm tu Bồ Đề, Như Lai đều thấy đều biết những chúng sanh đó đằng phước đức vô lượng. Vì sao? Vì những chúng sanh đó không còn có ngà tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, không có pháp tướng, cũng không có phi pháp tướng. Vì sao? Vì những chúng sanh đó nếu trong lòng chấp tướng, thời chính là chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả. Nếu chấp pháp tướng, thời chính là chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả. Và vì nếu chấp phi pháp tướng, thời cùng chính là chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả, vì thế nên chẳng nên chấp pháp và chẳng nên chấp phi pháp. Cùng ý nghĩa đó nên Như Lai thường dạy rằng: này các tỳ kheo, các ông phải biết pháp của ta nói ra cũng như thuyền bè. Pháp còn phải xả bỏ huông nữa là phi pháp. Tu Bồ Đề ý của ông nghĩ sao Như Lai có chứng được quả vô lượng chánh đẳng chánh giác không? Như Lai có nói pháp không? Tu Bồ Đề bạch rằng: như con hiểu ý nghĩa của Đức Phật nói, thời không có pháp nào nhất định gọi là vô thường chánh đẳng chánh giác, cũng không có pháp nào nhất định Đức Như Lai có thể nói được. Vì sao? Vì pháp của Đức Như Lai nói đều không thể vinh lấy, không thể nói được chẳng phải pháp, chẳng phải không phải pháp. Vì sao? Vì tất cả hiền thánh đều do nơi pháp vô vi mà nó khác nhau. Tu Bồ Đề ý của ông nghĩ sao? Như có người đem bày thư báo đầy cả cõi tam thiên đại thiên để làm việc bồ thí, phước đức của người đó có nhiều không? Tu Bồ Đề bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều. Vì sao? Vì phước đức đó không phải thật phước đức, cho nên Đức Như Lai nói là phước đức nhiều. Còn như có người thọ trì kinh này, nhận đến một bài kệ bốn câu vân vân, lại giảng nói cho người khác thầy: phước đức này nhiều hơn phước đức trước. Vì sao? Này Tu Bồ Đề, tất cả các đức Phật là pháp vô thường chánh đẳng chánh giác của các ngài đều từ kinh này nọ ra. Này Tu Bồ Đề, Phật pháp nói đó chính chẳng phải là Phật pháp. Tu Bồ Đề, vị Tu Đà Hoàng có thể tự nghĩ là mình chứng quả Tu Đà Hoàng không? Tu Bồ Đề bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Vì sao? Vì vị Tu Đà Hoàng gọi là bực nhập lưu mà Phật không nhập vào nơi đâu, không vào sắc thinh hương vì xuất pháp, nên gọi là Tu Đà Hoàng. Tu Bồ Đề ý của ông nghĩ sao? Vị Tu Đà Hoàng có thể tự nghĩ rằng mình chứng quả Tu Đà Hàm không? Tu Bồ Đề bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Vì sao? Vì vị Tu Đà Hàm gọi là bậc nhất vãng lai mà thật không có vãng lai, nên gọi là Tu Đà Hàm. Tu Bồ Đề ý ông nghĩ thế nào? Vì A Na Hàm có thể tự nghĩ rằng mình chứng quả A Na Hàm không? Tu Bồ Đề bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Vì sao? Vì vị A Na Hàm gọi là bực bất lai mà thật không có tướng bất lai, nên gọi là A Na Hàm. Tu Bồ Đề ý của ông nghĩ thế nào? Vì A La Hán có thể tự nghĩ rằng mình đắc đạo A La Hán không? Tu Bồ Đề bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Vì sao? Vì thật không có pháp chi gọi là A La Hán. Bạch Đức Thế Tôn, nếu vị A La Hán nghĩ thế này ta đắc đạo A La Hán, thời chính là chấp trước tưởng ngã nhân chúng sanh thọ giả. Bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật dạy rằng con được vô tánh tam muội là bậc nhất trong mọi người, là bậc A La Hán ly dục thứ nhất. Bạch Đức Thế Tôn, con không từ nghĩ rằng mình đắc đạo A La Hán. Chắc Đức Thế Tôn chẳng nói tu Bồ Đề là người ưa hạnh tịch mình, vì tu Bồ Đề thật không muốn niệm nên gọi tu Bồ Đề là ưa hạnh tịch tình. Đức Phật bảo tu Bồ Đề ý của ông nghĩ thế nào? Thuở Đức Phật nhiên đăng Như Lai có chứng được pháp không? Bạch Đức Thế Tôn, không. Thuở Phật nhiên đăng Đức Như Lai thật không chứng được pháp này. Tu Bồ Đề ý của ông nghĩ thế nào? Bồ Tát có trang nghiêm Phật độ chẳng? Bạch Đức Thế Tôn, không. Vì sao? Vì trang nghiêm Phật độ chính chẳng phải trang nghiêm đó gọi là trang nghiêm này. Tu Bồ Đề, vì thế các vị đại Bồ Tát nên sanh tâm thanh tịnh như vậy. Chẳng nên trụ trước nơi sắc mà sanh tâm, chẳng nên trụ trước nơi thinh hương vì xúc pháp mà sanh tâm, nên không chỗ trụ trước mà sanh tâm thanh tịnh này. Tu Bồ Đề, vị như có người thân lớn như núi tu gì ý nghĩ ở thế nào? Thân của người đó có lớn chăng? Tu Bồ Đề bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, rất lớn. Vì sao? Vì Đức Phật nói chẳng phải thân nên gọi là thân lớn. Tu Bồ Đề như trong sông Hằng có bao nhiêu các số sông Hằng, lại nhiều như số các đó, ý của ông nghĩ thế nào? Số các trong những sông Hằng đó có nhiều không? Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều. Số sông Hằng đã nhiều rồi, huống nữa là số các trong sông này. Tu Bồ Đề ta này bảo ông, nếu có thiện nam hay tín nữ nào đếm bảy thứ báo đây cả ngần ấy sống hằng để làm việc bổ thí, người đó được phước có nhiều không? Tu Bồ Đề bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều. Phần bảo Tu Bồ Đề, nếu có thiện nam hay tín nữ nào thọ trì kinh này, nhận đến một bài kệ bốn câu vân vân là và giảng nói cho người khác nghe, thời phước đức này hơn phước đức trước kia này. Tu Bồ Đề lại nữa, tùy chỗ giảng nói kinh này, nhận đến một bài kệ bốn câu vân vân, nơi chỗ đó tất cả trời người A Tu La nên cúng dường như là tháp miếu thờ Phật. Huống nữa lại có người thọ trì đọc tụng trọn cả kinh này. Nay Tu Bồ Đề, phải biết người ấy trọn nên pháp tối thượng hy hữu bậc nhất. Chỗ nào có kinh này, chỗ đó có Phật hoặc có đệ tử của Phật đáng được tôn kinh. Bây giờ Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tên kinh này gọi là gì? Chúng con phải phụng trì như thế nào? Phật bảo Tu Bồ Đề rằng: Kinh này tên là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Vi. Ông nên theo danh từ này mà phụng trì. Vì sao? Này Tu Bồ Đề, Như Lai nói Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật, đó gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Tu Bồ Đề ý của ông nghĩ thế nào? Như Lai có nói pháp không tu Bồ Đề. Bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai không có nói pháp tu Bồ Đề. Ý của ông nghĩ thế nào? Phi trần trong cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới có nhiều không tu Bồ Đề. Bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều này tu Bồ Đề, những vị trần ấy Như Lai nói chẳng phải vị trần, đó gọi là vị trần. Như Lai nói thế giới cũng chẳng phải thế giới, đó gọi là thế giới này tu Bồ Đề. Ý của ông nghĩ thế nào? Có thể căn cứ trên 32 tướng tốt cho là Như Lai chẳng. Bạch Đức Thế Tôn không chẳng thể căn cứ trên 32 tướng tốt cho là Như Lai. Vì sao? Vì Đức Như Lai nói 32 tướng tốt chẳng phải tướng tốt, đó gọi là 32 tướng tốt. Tu Bồ Đề như có thiền nam hay tín nữ nào, đem thân mạng bằng số cách trong hằng ra bố thí. Nếu lại có người theo kính này thọ trì cho đến bài kệ bốn câu vân vân, giảng nói cho người khác nghe, thời phước của người ấy nhiều hơn người trên. Bây giờ tu Bồ Đề nghe Phật nói kinh này, hiểu thấu nghĩa của kinh nên ông buồn khóc mà bạch Phật rằng: Hy hữu thay Đức Thế Tôn, Phật nói kinh rất sâu xa, dường ấy từ trước ngày được Huệ Nhãn đến nay con chưa từng được nghe như thế này. Bạch Đức Thế Tôn, nếu lại có người nào được nghe kinh này có lòng tin thanh tịnh, thời chính là sanh thật tương, phải biết người ấy trọn nên công đức. Hy hữu bạch bậc nhất, bạch Đức Thế Tôn, thật tưởng đó chính chẳng phải tướng, cho nên Đức Như Lai gọi là thật tướng bạch Đức Thế Tôn. Nay được nghe kinh này con tin hiểu thọ trì, không cảm thấy khó. Vào khoảng 500 năm sau, chúng sanh nào được nghe kinh này rồi tin hiểu thọ trì, thời người ấy chính là hy hữu bậc nhất. Vì sao? Vì người ấy không có ngã tướng, không có nhân tướng, không có chúng sanh tướng, không có thọ giả tướng. Vì sao? Vì ngã tướng không phải tướng, nhân tướng của chúng sanh tướng, thọ giả tướng đều cũng không phải tướng. Vì sao? Vì xa lìa tất cả tướng đó chính gọi là chư phần phần bảo tu Bồ Đề. Đúng thế, đúng thế, lại như có người được nghe kinh này mà lòng không kinh hãi, không e sợ, không nhục nhác, phải biết người đó rất là hy hữu. Vì sao? Này tu Bồ Đề, Như Lai nói ba la mật thứ nhất chẳng phải ba la mật thứ nhất, đó gọi là ba la mật thứ nhất. Này tu Bồ Đề, nhẫn nhục ba la mật Như Lai nói chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, đó gọi là nhẫn nhục ba la mật. Vì sao? Này tu Bồ Đề, thở xưa ta bị vua Ca Lợi chặt đứt thân thể, trong lúc đó ta không có ngã tướng, không có nhân tướng, không có chúng sanh tướng, không có thọ giả tướng. Vì sao? Vì lúc thân bị chặt rã rời, nếu ta có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, thời ta mong lòng hờn giận này tu Bồ Đề, ta lại nhớ thơ quá khứ trong 500 đời, ta làm vị tiên nhẫn nhục trong bao nhiêu đời đó. Ta không chấp ngã tướng, không chấp nhân tướng, không chấp chúng sanh tướng, không chấp thọ giả tướng tu Bồ Đề. Vì thế nên Bồ Tát phải xa lìa tất cả tướng pháp tâm vô thường chánh đẳng chánh giác, chẳng nên trụ nơi sắc mà sanh tâm, chẳng nên trụ nơi thinh hương vì xúc pháp mà sanh tâm. Nên sanh tâm không trụ vào đâu cả, nếu như tâm có trụ chính chẳng phải trụ, cho nên đức Phật nói tâm của Bồ Tát chẳng nên trụ nơi sắc mà bộ thí này tu Bồ Đề. Vì lợi ích cho tất cả chúng sanh, Bồ Tát phải bố thí như thế Như Lai nói tất cả các tướng chính không phải tướng lại nói tất cả chúng sanh chính không phải chúng sanh này tu Bồ Đề. Như Lai nói lời chân chánh, lời chắc thật, lời đúng đắn, lời không phỉnh phờ, lời không sai khác này tu Bồ Đề. Pháp của Như Lai chứng đặng pháp ấy không thiệt không hư. Này tu Bồ Đề, nếu tâm của Bồ Tát trụ nơi pháp để làm việc bố thí, như người vào chỗ tối tâm không thấy chi cả. Nếu tâm của Bồ Tát không trụ nơi pháp để làm việc bố thí, như người có mắt sáng lại, có ánh sáng mặt trời chiếu đến thấy đủ hình sắc này tu Bồ Đề. Đời sau nếu có thiện nam hay tín nữ nào đọc tụng kinh này, Như Lai sẽ biết rõ người ấy, đều thấy rõ người ấy sẽ được thành tựu công đức vô lượng vô biên. Này tu Bồ Đề, nếu có thiện nam hay tín nữ nào buổi sáng đêm thân mạng bằng số các sông Hằng để bố thí, buổi trưa lại đêm thân mạng bằng số các sông Hằng để bố thí, buổi chiều cũng đem thân mạng bằng số các sông Hằng để bố thí, trong vô lượng trăm nghìn muôn ức kiếp đem thân mạng bố thí. Như thế lại có người nghe kinh này sanh lòng tin không trái, thời phước của người này hơn phước của người trước kia. Huống chi là biên chép thọ trì đọc tụng nói cho người khác nghe này tu Bồ Đề. Tóm lại thời kinh này có vô biên công đức không thể nghĩ bàn, không thể cân lường được Như Lai. Vì người phát tâm đại thừa mà nói, vì người phát tâm tối thượng thừa mà nói. Nếu có người nào thọ trì đọc tụng giảng nói rộng ra cho người khác nghe, thời Như Lai đều biết rõ người ấy, đều thấy rõ người ấy sẽ được trọn nên công đức không thể cân lường và không thể nghĩ bàn được. Những người như thế sẽ gánh vác pháp vô thường chánh đẳng chánh giác của Như Lai. Vì sao này tu Bồ Đề? Vì người nào ham mưa pháp tiểu thừa, chấp trước ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả tướng thời, người ấy không thể nghe nhận. Đọc tụng giảng nói kinh này cho người khác nghe này tu Bồ Đề. Nếu người nơi nào có nói kinh này, tất cả trời người A Tu La vân vân đều nên cúng dường, chỗ đó chính là tháp thờ Đức Phật. Nên cung kính lễ lại đi nhiễu chúng quanh rải các món lương hoa trên đó để cúng dường lại nữa này tu Bồ Đề chư thiện nam. Hay tín nữ nào đọc tụng kinh này, nếu bị người khinh chế vì tội nghiệp đã gây ra trong đời trước, đáng lẽ người đó phải đọa vào ác đạo như trong đời này. bị người khinh chế nên không những tội nghiệp đã gây ra cho đời trước được tiêu diệt, người ấy còn được đạo vô thường chánh đẳng chánh giác này tu bồ đề. Ta nhớ lại thuở trước đức Phật nhiên đăng ra đời vô lượng vô số kiếp về quá khứ, ta được hầu hạ cúng dường 840.000 muôn ức na do tha đức Phật không luống bỏ qua về đời sau. Nếu có người thọ trì đọc tụng kinh này, thời công đức của người ấy được nhiều hơn muôn ức lần công đức cúng dường các đức Phật của ta trong thở trước này tu bồ đề. Về đời sau nếu có thiền nam hay tinh nữ nào thọ trì đọc tụng kinh này, công đức của người ấy được nếu ta nói hết cả ra, có kẻ nghe trong lòng sẽ cuồng loạn nghi ngờ không tin này tu bồ đề, vì nghĩa lý của kinh này không thể nghĩ bàn. Nên quả báo cũng không thể nghĩ bàn. Bây giờ tu bồ đề bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, thiện nam hay tín nữ nào phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác phải trụ tâm như thế nào, phải hàng phục tâm mình như thế nào. Phật bảo tu bồ đề thiện nam hay tín nữ nào phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thời phải sanh tâm như vậy, ta phải cứu độ tất cả chúng sanh, cứu độ tất cả chúng sanh sống nhưng không có một chúng sanh nào được cứu độ, vì sao? Này tu bồ đề, nếu bồ tát có ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả tướng thời chẳng phải bồ tát, vì sao? Này tu bồ đề, vì thật ra không có pháp chi phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác tu bồ đề. Ý của ông nghĩ thế nào? Vào thuở Như Lai ở với Đức Phật nhiên đăng có pháp chi đề chứng vô thường chánh đẳng chánh giác không bạch Đức Thế Tôn, không như chỗ con hiểu nghĩa của Đức Thế Tôn nói. Thời Đức Thế Tôn ở với Đức Phật nhiên đăng không có pháp gì để chứng vô thường chánh đẳng chánh giác. Phật dạy rằng đúng thế này tu bồ đề, thật không có pháp gì để Như Lai chứng được vô thường chánh đẳng chánh giác này tu bồ đề. Nếu có pháp để Như Lai chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác thời đức nhiên đăng chẳng thọ ký cho ta như sau, đời sau ông sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Thật sự không có pháp gì để chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên đức nhiên đăng đã thọ ký cho ta và nói lời này, đời sau ông sẽ đặng thành Phật hiểu là Thích Ca Mâu Ni. Vì sao? Vì Như Lai đó chính là các pháp. Nếu có người nói Như Lai chứng vô thường chánh đẳng chánh giác này tu bồ đề, thật ra không có pháp chi để ta chứng vô thường chánh đẳng chánh giác này tu bồ đề. Vô thường chánh đẳng chánh giác của Như Lai chứng được không thật không hư. Vì thế Như Lai nói tất cả các pháp đều là Phật pháp này tu bồ đề, tất cả pháp Như Lai nói đó chính chẳng phải tất cả pháp, cho nên gọi là tất cả pháp này tu bồ đề. Vì như thân người cao lớn tu bồ đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai nói thân người cao lớn chính chẳng phải thân người cao lớn, đó gọi là thân người cao lớn này tu bồ đề bồ tát cũng như thế. Nếu nói lời này ta sẽ cứu độ vô lượng chúng sanh, vì đó không được gọi là Bồ Tát. Vì sao này tu Bồ Đề thật không có pháp chi gọi là Bồ Tát? Vì thế ta nói tất cả pháp là không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả. Này tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát nói Như Lai này, ta phải trang nghiêm Phật độ vị ấy không được gọi là Bồ Tát. Vì sao? Vì Như Lai nói trang nghiêm Phật độ chính chẳng phải trang nghiêm, đó gọi là trang nghiêm. Này tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát thông đạt được pháp vô ngã, thời Như Lai mới gọi là Bồ Tát. Này tu Bồ Đề, ý của ông nghĩ thế nào? Như Lai có nhờ nhục nhạn không? Bạch Đức Thế Tôn, đúng thế, Đức Như Lai có nhục nhạn. Này tu Bồ Đề, ý của ông nghĩ thế nào? Như Lai có thiên nhãn không? Bạch Đức Thế Tôn, đúng thế, Đức Như Lai có thiên nhãn. Này tu Bồ Đề, ý của ông nghĩ thế nào? Như Lai có huệ nhãn không? Bạch Đức Thế Tôn, đúng thế, Đức Như Lai có huệ nhãn. Này tu Bồ Đề, ý của ông nghĩ thế nào? Như Lai có pháp nhãn không? Bạch Đức Thế Tôn, đúng thế, Đức Như Lai có pháp nhãn. Này tu Bồ Đề, ý của ông nghĩ thế nào? Như Lai có Phật nhãn không? Bạch Đức Thế Tôn, đúng thế, Đức Như Lai có Phật nhãn. Này tu Bồ Đề, ý của ông nghĩ thế nào? Như bao nhiêu cát trong sông Hằng, Như Lai có là cát chăng? Bạch Đức Thế Tôn, đúng thế, Đức Như Lai nói là cát. Này tu Bồ Đề, ý của ông nghĩ thế nào? Như bao nhiêu cát trong một sông Hằng, trong nhiều sông Hằng cõi Phật, như số cát trong những sông Hằng đó có nhiều không? Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều. Phật bảo tu Bồ Đề, bao nhiêu tâm niệm của tất cả chúng sanh trong ngần ấy cõi nước Như Lai đều rõ biết. Vì sao? Vì Như Lai nói các thứ tâm đều chẳng phải tâm, đó mới gọi là tâm. Vì sao? Này tu Bồ Đề, tâm quá khứ không có, tâm hiện tại không có, tâm vị lai không có. Này tu Bồ Đề, ý của ông nghĩ thế nào? Như có người đem bảy thư báo đầy cả cõi tam thiên đại thương đề bộ thí, người ấy có phước nhiều không? Bạch Đức Thế Tôn, người đó được phước rất nhiều. Này tu Bồ Đề, nếu phương đức có thật, Như Lai không nói phương đức ấy nhiều. Vì không có phương đức nên Như Lai nói là phương đức nhiều. Này tu Bồ Đề, ý của ông nghĩ thế nào? Có thể do sắc thân cụ túc thấy được Phật không? Bạch Đức Thế Tôn, không, không thể do sắc thân cụ túc mà thấy được Đức Như Lai. Vì sao? Vì Đức Như Lai nói sắc thân cụ túc chẳng phải sắc thân cụ túc, đó gọi là sắc thân cụ túc. Này tu Bồ Đề, ý của ông nghĩ thế nào? Có thể do các tướng cụ túc mà thấy được Phật không? Bạch Đức Thế Tôn, không, không thể do các tướng cụ túc mà thấy được Đức Như Lai. Vì sao? Vì Đức Như Lai nói các tướng cụ túc chẳng phải các tướng cụ túc, đó gọi là các tướng cụ túc. Này tu Bồ Đề, ông chớ nói rằng Như Lai nghĩ thế này, ta nên thuyết pháp. Ông đừng nghĩ như thế. Vì sao? Vì nếu người nào nói rằng Như Lai có thuyết pháp, thời là hủy bán Như Lai, không hiểu nghĩa lý của Như Lai nói. Này tu Bồ Đề, thuyết pháp thật không có pháp chi nói được, đó gọi là thuyết pháp. Bấy giờ Huệ Mạng Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, đời sau có chúng sanh nào nghe pháp này mà sanh lòng tin chắc? Phật dạy rằng: nay Tu Bồ Đề, chúng sanh đó chẳng phải chúng sanh, cũng chẳng phải là không phải chúng sanh. Vì sao này Tu Bồ Đề, những chúng sanh đó Như Lai nói chẳng phải chúng sanh, đó gọi là chúng sanh. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, phần chứng vô thường chánh đẳng chánh giác là không có chỗ để chứng, phải không? Phật dạy đúng thế này Tu Bồ Đề, ta ở nơi vô thường chánh đẳng chánh giác, nhận đến không có pháp nhỏ nào để có thể gọi là chứng, đó gọi là vô thường chánh giác. Lại nữa này Tu Bồ Đề, pháp đó bình đẳng không có cao thấp, mới gọi là vô thường chánh đẳng chánh giác. Vì không ngã không nhân không chúng sanh không thọ giả, lại tu tất cả pháp lành nên chứng vô thường chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, pháp lành được Như Lai nói đó chẳng phải pháp lành, đó gọi là pháp lành. Này Tu Bồ Đề, nếu có người góp bảy thứ bảo lại nhiều như số núi Tu Di trong cõi Tam Thiên Đại Thiên Đề Bồ Thí, công đức của người này sanh với công đức của người trì tụng hay giảng nói một bài kệ bốn câu trong kinh Bát Nhã Ba La Mật này cho người khác nghe, thì công đức của người sau lớn gấp trăm lần công đức của người trước. Tôi nay Tu Bồ Đề, của ông nghĩ thế nào? Các ông chớ cho rằng Như Lai nghĩ như vậy ta phải hóa độ chúng sanh. Này Tu Bồ Đề, ông đừng nghĩ như thế. Vì sao? Vì thật không có chúng sanh nào được Như Lai độ cả. Nếu có chúng sanh để Như Lai độ, thời Như Lai còn có tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả. Này Tu Bồ Đề, Như Lai nói ngã chính chẳng phải ngã kẻ phàm phu lại cho có ngã. Này Tu Bồ Đề, phàm phu đó Như Lai nói chẳng phải phàm phu, đó gọi là phàm phu. Này Tu Bồ Đề, ý của ông nghĩ thế nào? Có thể căn cứ trên 32 tướng tốt mà cho là Như Lai chăng? Tu Bồ Đề bạch rằng: đúng thế, đúng thế. Căn cứ trên 32 tướng tốt cho là Đức Như Lai. Phật dạy rằng: này Tu Bồ Đề, nếu do 32 tướng tốt mà xem là Như Lai, thời chuyển luân thánh vương là Như Lai sao? Tu Bồ Đề bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, con hiểu nghĩa Phật muốn nói, chẳng nên căn cứ trên 32 tướng tốt mà cho là Đức Như Lai. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kể rằng: nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy tu tà đạo chắc là không thấy ta. Này Tu Bồ Đề, nếu ông nghĩ thế này, Như Lai không do tướng cụ túc chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, ông đừng nghĩ Như Lai không do tướng cụ túc chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, nếu ông nghĩ như vậy, người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác nói các pháp đều đoạn diệt. Ông đừng nghĩ như thế. Vì sao? Vì người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác nói pháp không nói tướng đoạn diệt. Này Tu Bồ Đề, Nếu Bồ Tát đem bảy thứ báo đầy cả những cõi nước bằng số các sông Hằng để làm việc bồ thí, nếu lại có Bồ Tát biện pháp vô ngã của tất cả pháp mà được thành dân trí, vì Bồ Tát này được công đức hơn phước đức của vị Bồ Tát trước vì sau. Này Tu Bồ Đề, vì các vị Bồ Tát không nhận lấy phước đức Tu Bồ Đề, bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, tại sao các vị Bồ Tát không nhận lấy phước đức này Tu Bồ Đề? Bồ Tát có làm việc phước đức chẳng nên tham trước, vì thế nên nói chẳng nhận lấy phước đức này Tu Bồ Đề. Nếu có người nói Đức Như Lai hoặc đến hoặc đi hoặc ngồi hoặc nằm, người ấy không hiểu nghĩa của Như Lai nói. Vì sao? Vì Như Lai không từ nơi nào lại, cũng không đi về đâu, nên gọi là Như Lai. Này Tu Bồ Đề, như có thiên nam hay tín nữ đếm cõi tám thiên, đại thiên đập nát ra thành bụi, ý của ông nghĩ thế nào? Số bụi đó có nhiều không? Tu Bồ Đề bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều. Vì sao? Vì nếu số bụi đó thật có, thời Đức Phật chẳng nói là số bụi. Vì sao? Vì Đức Phật nói bụi chẳng phải bụi, đó gọi là bụi. Bạch Đức Thế Tôn, cõi tam thiên đại thiên Đức Như Lai nói chẳng phải thế giới nên gọi là thế giới. Vì sao? Vì nếu thế giới là thật có, thời là một hiệp tướng. Đức Như Lai nói một hiệp tướng chẳng phải một hiệp tướng, đó gọi là một hiệp tướng. Này Tu Bồ Đề, một hiệp tướng đó không thể nói được, chỉ kẻ phàm phu tham trước việc ấy thôi. Này Tu Bồ Đề, như có người nói Phật nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ già kiến, ý của ông nghĩ thế nào? Người ấy hiểu nghĩa của Phật nói không? Bạch Đức Thế Tôn, không, người ấy không hiểu nghĩa của Phật nói. Vì sao? Vì Phật nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, chẳng phải kiến nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả tiếng đó gọi là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Này Tu Bồ Đề, nơi tất cả pháp người phạm tâm vô thường, chánh đẳng chánh giác phải biết như thế này, thấy như thế, tin hiểu như thế, chẳng sanh pháp tướng. Này Tu Bồ Đề, Như Lai nói pháp tướng đó không phải pháp tướng gọi là pháp tướng. Này Tu Bồ Đề, như có người đem bày thứ báo đầy cả vô lượng vô số cõi nước để làm việc bồ thí, lại có thiện nam hay tín nữ nào phát tâm bồ đề thọ trì kinh này, nhận đến một bài kệ bốn câu vân vân, tự mình thọ trì đọc tụng hay giảng cho kẻ khác nghe, thời phương đức của người này hơn người trước, cách giảng nói cho người khác nghe như thế nào? Không chấp nơi tướng như như chẳng động. Vì sao? Vì tất cả pháp hữu vi như là mộng uyển hoặc chi bóng, hình như sấm chớp, như thâm thinh quán xem các pháp như hình không hóa. Đức Phật nói kinh này xong, trưởng lão Tu Bồ Đề và các vị tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di tất cả trời người a tu la vân vân, nghe những lời của Đức Phật nói thảy đều vui mừng tin nhận và làm theo. Kim căng diệu lý khó đo lường, Như Lai giác ngộ đã tuyên dương, người nghe hiểu rõ chân thường, hướng hoa đảnh lễ cúng dường trung tôn. Nam Mô Kỳ Viên Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Kỳ Viên Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Kỳ Viên Hội Thượng Phật Bồ Tát. Ma Ba Nhà Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa Pháp Bản Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không quá hình khổ ách này ông. Xá lời Phật sắc chẳng khắc không không chẳng khắc sắc sắc tức là không không là sắc thọ tưởng hành thức cũng đều như thế này ông. Xá lời Phật tưởng không của mọi pháp không sanh không diệt không nhớ không sạch không thêm không bớt nên trong. Chân không không có sắc không có thọ tưởng hành thức không có mắt tai mùi lưỡi thân ý không có sắc thính hương vị xung pháp không có nhãn giới cho nên không có ý thức giới không có vô minh cùng không có cái hết vô minh cho đến không già không chết. Cũng không không có cái hình gia trình không có khổ tâm diệt đạo không có trí huệ cũng không có chứng đắc vì không có chỗ chứng đắc nên Bồ Tát đi theo Ban Nhã Ba La Mật Đa tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi xa hẳn điên đạo mộng tưởng đạt tới cửa cánh niết bàn chư Phật trong ba cõi đời cũng ý theo Ban Nhã Ba La Mật Đa đường đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác nên biết Ban Nhã Ba La Mật Đa là đại thân chú là đại minh chú là vô thượng chú là vô đẳng đẳng chú trừ đường hết thầy khổ chân thân không hư vì vậy liền nói chú Ban Nhã Ba La Mật Đa yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tát bà ha yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tát bà ha yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tát bà tụng kính công đức hạnh nhiệm màu thắng phước bao nhiêu con nguyện cầu tất cả chúng sanh trong pháp giới hướng về Phật pháp tỏ đạo màu. Nguyện cho ba chưởng tiêu tan phiền não dứt sạch huệ căn sáng ngời cầu cho con được đời đời hành Bồ Tát đạo cứu đời lầm than nguyện đem công đức lành đệ tử hướng tâm thành cầu cho khắp chúng sanh đều chứng thành Phật quả con nương theo Phật cầu cho chúng sanh tin chắc đạo cả phát lòng vô thường con nương theo pháp cầu cho chúng sanh thấu rõ kinh tàng trí huệ như biển con nương theo tăng cầu cho chúng sanh kinh tín hòa hợp mà tất cả không